Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, nhận biết mối liên hệ với Chúa. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết mối liên hệ với Chúa phần 1. Chúng ta đã biết Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ và trước giả Thi Thiên 23 ví mình như chiên của Chúa. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về phước hạnh của người yêu Chúa khi làm chiên của Ngài, căn cứ trên lời Kinh Thánh Thi Thiên chương 23 câu 1. Khi làm chiên của Chúa, trước giả Thi Thiên 23 từng trải sự bảo vệ, chăm sóc, quan phòng của đấng chăn giữ ông là Đức Giê-hô-va, Chúa hằng hữu. Cho nên ông tuyên bố rằng, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nghĩa là, ông kinh nghiệm được những nhu cầu trong đời sống ông đều được thỏa đáp khi có Chúa hằng hữu chăn giữ cuộc đời. Đây cũng là kinh nghiệm của những ai yêu Chúa và sống trong sự chăn dắt của Ngài. Khi khẳng định, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, câu hỏi đầu tiên chúng ta cần đặt ra ở đây là những nhu cầu của con người là gì? Để biết Chúa hằng hữu đã đáp ứng như thế nào, đến nỗi David đã nói lên như vậy. Trước hết, người yêu Chúa cần xác định rằng nhu cầu của con người không phải là những gì xuất phát từ những điều con người muốn có, thèm khát hay đòi hỏi phải có. Đó thường là những đòi hỏi không chính đáng do lòng ham muốn cá nhân. Những nhu cầu như vậy thì giữa người này và người khác không giống nhau, và phần lớn đó không phải là điều chúng ta cần. Để biết những nhu cầu đích thực của con người, chúng ta cần trở về với cội nguồn của những ngày đầu sáng tạo để thấy ít nhất con người có 3 nhu cầu căn bản mà người yêu Chúa được Ngài thỏa đáp trọn vẹn. Đó là nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần và nhu cầu tâm linh. Nhu cầu thứ nhất, nhu cầu vật chất. Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 chép: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Kinh Thánh cho biết con người được tạo nên bằng bụi đất, cho nên chúng ta có nhu cầu vật chất. Không ai thiêng liêng đến mức nói rằng tôi không cần nhu cầu vật chất. Bản thân là vật chất mà không có nhu cầu vật chất thì đó là điều không tưởng. Người ta có thể nói không đặt nặng nhu cầu vật chất, chứ không thể nói mình không có nhu cầu vật chất được. Chúa Giê-xu đã xác nhận trong Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 31 đến câu 32 rằng: Các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Sứ đồ Gia-cơ đã từng nói: Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Theo Gia-cơ chương 2, từ câu 15 đến câu 16. Khi ông Gia-cớp đi trốn cơn giận của anh mình, ông đã cầu nguyện với Chúa trong Sáng Thế Ký chương 28 câu 20 rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc. Và quả thật, lời cầu nguyện đó được Đức Chúa Trời nhậm lời. Ngài đã ban cho ông những nhu cầu vật chất mà ông cầu xin. Ma quỷ cũng biết điều này, nên thường lợi dụng để cám dỗ. Sau khi Chúa kiên ăn 40 ngày, cám dỗ đầu tiên ma quỷ đã dùng là đem nhu cầu vật chất để cám dỗ Chúa đang lúc Chúa đói.
hóa bánh thành đá đi.
Tạ ơn Chúa, vì người yêu Chúa và sống trong sự chăn giữ của Ngài thì sẽ không bao giờ thiếu thốn điều gì, như David đã kinh nghiệm. Hãy luôn đặt lòng tin nơi sự chu cấp của Chúa. Nhu cầu thứ hai, nhu cầu tinh thần. Nhu cầu sống có ý nghĩa và sống đúng mục đích. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, thì Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 27. Như vậy, chúng ta là tạo vật mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên chúng ta với một mục đích và ban cho chúng ta một cuộc sống có ý nghĩa. Từ khi phạm tội, con người đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Sống theo ý mình, nên cuộc sống con người bắt đầu lạc mất mục đích của Đức Chúa Trời khi tạo dựng con người. Chính vì vậy, con người luôn khao khát tìm lại những gì đã mất. Và đó cũng chính là nhu cầu chính đáng của con người. Bạn và tôi cần sống một cuộc sống có mục đích và ý nghĩa. Cho dù chúng ta là ai, cho dù là người như thế nào đi nữa, thì nhu cầu sâu thẳm trong chúng ta vẫn luôn là mong muốn sống cho ra sống, sống xứng đáng và sống ý nghĩa. Nhu cầu yêu và được yêu. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúng ta được Ngài dựng nên và mang bản chất của Ngài, đó là bản chất yêu thương. Do đó, nhu cầu yêu và được yêu cũng là nhu cầu tinh thần chính đáng. Vì Thiên Chúa chính là tình yêu thương. Nhu cầu yêu thương nhau, yêu thương đấng tạo dựng nên mình. Nhu cầu tương giao với Chúa và tương giao với nhau luôn là nỗi khao khát của nhân loại. Khi thiếu nhu cầu này, tức là không được yêu thương và không có đối tượng để yêu, thì con người sẽ đau khổ. Cho dù có dư dật nhu cầu vật chất đi nữa, cũng không thấy thỏa lòng. Những người thất tình, họ đau khổ tới mức có thể tự tử vì họ đánh mất nhu cầu yêu và được yêu. Những người sống trong trại mồ côi thường có tâm lý khác với người sống trong mái ấm gia đình vì họ thiếu tình yêu cha mẹ. Họ luôn khao khát tình phụ tử, mẫu tử. Những người bị bạn bè hay tập thể loại trừ vì một lý do nào đó thường cảm thấy khó chịu, buồn bã vì phải sống trong cô đơn giữa mọi người. Yêu và được yêu chính là một nhu cầu căn bản của con người. Nhu cầu thông công với nhau. Đây là một nhu cầu thiết yếu khác, cũng rất cần. Vì Chúa dựng nên con người, Ngài không để mỗi người sống riêng lẻ, nhưng Ngài đặt để con người sống với nhau giữa cộng đồng. Trong cộng đồng đó, mỗi người phải sống, thể hiện ý muốn của Chúa cho nhau, soi rọi hình ảnh Chúa cho nhau. Đạo Chúa không chủ trương đi tu, sống ẩn cư. Con người cần thông công, cần liên hệ và cần sống với nhau. Mối quan hệ giữa người với người là một nhu cầu chính đáng. Chúng ta thấy tại sao luật pháp luôn dùng hình thức ở tù là một hình phạt cho kẻ phạm tội. Một trong những lý do là không cho hưởng nhu cầu thông công với người khác. Người ta sợ ở tù, một phần cũng vì sợ mất mối thông công với thế giới bên ngoài. Ở các nước tiên tiến, những tù phạm thường được hưởng những tiện nghi khá tốt. Tuy nhiên, nhu cầu vật chất đó không làm cho tù nhân thỏa mãn. Họ vẫn khao khát được tự do để sống với con người. Nhu cầu tinh thần là nhu cầu chính đáng của con người. Người yêu Chúa và sống trong sự chăn giữ của Ngài thì luôn kinh nghiệm được như David rằng: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nhu cầu thứ ba, nhu cầu tâm linh. Khi con người phạm tội, bị hình phạt của Chúa, bị đuổi ra khỏi khu vườn Ê-đen phước hạnh, thì con người phải chết. Chết về thể xác và chết về tâm linh. Vì vậy mà con người luôn đi tìm lại điều mình đã bị đánh mất. Người không tin Chúa cũng đi tìm sự cứu rỗi bằng nhiều nỗ lực khác nhau. Nói chung, nhu cầu về sự cứu rỗi là một nhu cầu rất căn bản của con người. Ai cũng cần được cứu rỗi, nhưng ngoài Chúa Giê-xu, con người vẫn còn quay cuồng trong bóng tối. Và câu nói, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, vẫn luôn vắng bóng trên môi. Câu hỏi kế tiếp chúng ta cần đặt ra là, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, có nghĩa là gì? Vì chiên không thể tự thỏa đáp những nhu cầu của nó, cho nên công việc của người chăn là dẫn chiên đi ăn, dẫn chúng về chuồng. canh giữ để chúng không bị nguy hiểm. Người chăn thỏa đáp mọi nhu cầu vật chất và tinh thần của con chiên. Đó là lý do mà trước giả Thi Thiên, sau khi nói Chúa Hằng Hữu là đấng chăn giữ tôi, thì ông khẳng định rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Người nào tìm cầu sự chăn giữ của Chúa Hằng Hữu thì sẽ không thiếu những điều tốt đẹp nào, vì Ngài là muôn nhu cầu của con dân Chúa, từ vật chất, tinh thần cho đến thuộc linh. Trong ý nghĩa đó, trước giả Thi Thiên chương 23 hàm ý rằng Chúa là đấng chăn giữ tôi, Ngài là tất cả những gì tôi cần. Giống như người chăn làm cho con chiên được thỏa mãn, thì Đức Chúa Trời là đấng làm thỏa mãn mọi nhu cầu, từ bình thường đến cao trọng của con người, trong con Ngài là Chúa Giê-xu. Nếu bạn đói, thì Chúa Giê-xu là bánh của sự sống, đáp ứng cho nhu cầu tâm linh của bạn. Theo Giăng chương 6 câu 48. Nếu bạn khát, thì Ngài là nước sống, tưới mát tâm hồn của bạn, khiến bạn không còn khát khao gì ngoài Ngài. Theo Giăng chương 7 câu 37. Nếu bạn ở trong sự tăm tối, Ngài là ánh sáng của đời bạn. Theo Giăng chương 8 câu 12. Nếu bạn lạc đường, Ngài là con đường. Theo Giăng chương 14 câu 6. Cho dù nhu cầu của bạn là gì, Ngài đều có cho bạn. Nếu bạn nói, Chúa là đấng chăn giữ tôi, thì bạn không cần phải lo, phải sợ, vì Ngài có tất cả mọi điều bạn cần. Trước giả Thi Thiên chương 23 câu 1 nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nếu bạn cứ yêu Chúa, luôn giữ mối liên hệ với Chúa như chiên với người chăn, chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm được sự bảo vệ, chăm sóc, quan phòng, tình yêu và quyền năng của Ngài. Chúa là tất cả cho mọi nhu cầu của người yêu Ngài.
Ban cho tôi phút giây bình an, dù trong gian khó phút giây buồn vui có cha gần bên. Ngài nghe những tiếng thở than của tôi, gặp khi thử thách Chúa ban niềm tin, rồi khi yêu đuối sức Ngài bổ thêm. Lòng luôn cảm biết Chúa luôn nhìn tôi, chẳng khi lìa xa bởi Ngài yêu tôi. Lòng tôi vui sướng hát ca ngợi Chúa, vì tình Chúa Cha khóa lớp hồn tôi. Dầu khi đau Jesus.